Lời kết. Lời hứa khả của Đức Phật.
Sự phân chia con đường đạo của Đức Phật ra 8 bước không có nghĩa là ta phải bước từng bậc. Không cần phải làm chủ được bước này trước khi tiến đến bước khác. Đạo lộ đó giống như một dòng xoắn ốc. Khi đã bắt đầu bước trên đường là bạn đã có một số hiểu biết về tất cả 8 bước. Khi bạn tiếp tục thực hành, các bước này ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm bạn và bạn có thể tiến lên giai đoạn kế tiếp. Tuy nhiên, có một số phương cách có thể giúp ta nghĩ về đạo lộ đó như là một tổng thể. Rõ ràng là tham, sân và si là 3 pháp bất thiện độc hại nhất và là nguồn gốc của tất cả mọi khổ đau. Đối nghịch với chúng là 3 ngành quan trọng nhất của đạo lộ: chánh kiến về giáo lý của Đức Phật, chánh tinh tấn để chế ngự tham sân si và sự thực hành chánh niệm như là phương tiện để chế ngự các pháp bất thiện này. 3 ngành này, chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm, hỗ trợ lẫn nhau, vận hành cùng nhau để giúp ta tiến bước trên đạo lộ. Muốn thấu hiểu được giáo lý của Đức Phật, hành giả cần có nhiều nỗ lực. Chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nếu ta không phải cố gắng, không cần thay đổi, cứ sống dễ dãi và tiếp tục suy nghĩ, hành động theo như các thói quen mà ta đã huân tập. Tuy nhiên, Đức Phật đã dạy rằng một khi chúng sinh không nhận biết chân lý, họ sẽ nghĩ rằng họ không có vấn đề gì, hoặc vấn đề của họ không thể giải quyết được. Tuy nhiên, nếu bạn có nỗ lực, bạn sẽ hiểu nhiều hơn. Chánh niệm có thể hỗ trợ bạn. Thật ra, nếu không có chánh niệm, bạn sẽ không bao giờ hiểu gì hết. Bạn có thể nỗ lực, bạn có thể tranh đấu, nhưng nếu không có chánh niệm, bạn sẽ không bao giờ tiến bộ trong sự hiểu biết của mình. Với chánh niệm, bạn có thể nhận biết chân lý về khổ, nguồn gốc của nó, sự tận diệt của nó và con đường dẫn đến sự tận diệt đó. Hơn thế nữa, khi thực hành chánh niệm, bạn sẽ nỗ lực để giải thoát tâm khỏi tham sân và si. Do đó, thực hành chánh niệm đòi hỏi phải có nỗ lực và sự kết hợp của chánh niệm và nỗ lực giải thoát tâm khỏi tà kiến. Các chi ngành khác trong bát chánh đạo cũng dựa trên 3 yếu tố này: chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh định. Chỉ có thể được dung trồng với sự hỗ trợ của chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Không có chánh kiến, bạn sẽ không thể hiểu tại sao việc tu tập để chuyển hóa cuộc đời bạn là quan trọng. Không có chánh tinh tấn, bạn sẽ không thể nào tiến đến mục đích chuyển đổi tích cực. Và chánh niệm là công cụ hoàn hảo bậc nhất của ý thức và chú tâm để giúp bạn chế ngự tâm bất thiện, phấn đấu đến giải thoát. Một cái nhìn khác về cách mà 8 bước của bát chánh đạo vận hành với nhau như thế nào là chia chúng thành 3 nhóm: giới, định và tuệ. Mỗi nhóm thúc đẩy bạn tiến đến việc thực hành nhóm kế tiếp và tiến đến sự thông suốt hơn về bát chánh đạo như là một tổng thể. Làm thế nào để được như thế? Nhóm đầu tiên bắt đầu với một số hiểu biết nào đó. Ví dụ, ta hiểu rằng tham khiến ta thất vọng như thế nào, vì thế ta bắt đầu thực tập xả. Ta cũng hiểu sân hận mang đến đau khổ cho ta và người khác như thế nào, vì thế ta quyết định thực hành thương yêu và bi mẫn. 3 tư duy này, xả, tình thương và lòng bi mẫn, là chánh tư duy. Muốn dung trồng những tư duy tích cực này, ta phải có trí tuệ. Trí tuệ này phát xuất từ chánh kiến. Do đó, chánh kiến và chánh tư duy kết hợp với nhau như là một khía cạnh trí tuệ của bát chánh đạo. Nhóm thứ hai phát sinh từ nhóm thứ nhất. Khi quan sát cuộc đời mình với con mắt trí tuệ, ta sẽ thấy hạnh phúc và an bình biết bao khi ta biết suy nghĩ và hành động thiện. Trí tuệ cũng giúp ta hiểu rằng những đau khổ mà ta phải hứng chịu là do tham ái, bám víu mà ra, và rằng khi ta hủy diệt được những nguyên nhân này thì khổ sẽ chấm dứt. Sự hiểu biết này thúc đẩy ta sửa đổi hành động của mình, vì ta thấy rằng nói dối, nói lời ác độc, nói lời thô tục và nói xấu đem lại đau khổ. Ta tránh các loại ác ngữ và quyết định chỉ nói những lời lễ phép và đầy ý nghĩa. Vì ta thấy rằng đau đớn và thương tâm là do các hành động giết, trộm cắp, sử dụng các chất gây mê và tà dâm, ta tránh những hành động tiêu cực này. Thay vào đó, ta tôn trọng sự sống của những chúng sinh khác và cố gắng để cứu họ. Ta tôn trọng tài sản của người khác. Ta tránh sử dụng những chất gây mê và không quan hệ tình dục bừa bãi. Vì ta hiểu có những khổ đau, tai họa gây ra do các phương tiện kiếm sống không lành mạnh, ta cố gắng kiếm sống một cách lương thiện để hỗ trợ cho sự tu tập tâm linh của mình. Những sự thay đổi bên ngoài do ảnh hưởng của chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng được nhóm lại với nhau như là một khía cạnh đạo đức, giới của đạo lộ. Nhóm thứ ba dựa trên sự hiểu biết rằng nếu chỉ có những sự thay đổi bên ngoài thôi, ta sẽ không thể chấm dứt được khổ. Ta cũng biết rằng hành động bắt đầu bằng ý nghĩ, và những ý nghĩ bất thiện tự chúng sẽ đem đến cho ta rất nhiều khổ đau. Do đó ta cố gắng để rèn luyện kỷ luật tâm. Khi bắt đầu quan sát tâm mình, ta thấy rằng dù ta có ý hướng thiện, nhưng các bất thiện pháp như tham sân, si và nghi vẫn khởi lên trong tâm thức ta. Ta cũng nhìn thấy xa hơn nữa rằng phương cách duy nhất để chống lại các cạm bẫy của tâm là áp dụng sự tinh tấn miên mật và thành khẩn để tránh các thói quen suy nghĩ tiêu cực, để chế ngự chúng khi chúng phát khởi và để gieo trồng, duy trì các thiện pháp. Hơn thế nữa, ta thấy rằng chánh niệm rất cần thiết cho sự chuyển hóa tích cực ở ngoại tại cũng như nội tâm. Nếu không có định, ta khó phát triển được tâm chánh niệm, vì chính định giúp ta nhìn thấy sự việc như chúng thật sự là. Ba yếu tố này, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, kết hợp lại với nhau như là khía cạnh định của bát chánh đạo. Vì thế hết lần này tới lần khác, chúng ta luôn thực hành 8 bước của con đường đạo này. Với mỗi lần thực hành, lòng tham sân si của ta lại giảm bớt. Với mỗi lần thực hành, sự hiểu biết của ta về sự thật của khổ, nguyên do của khổ và cách để tận diệt khổ sẽ thâm sâu hơn. Không cần biết lúc bắt đầu trình độ hiểu biết của bạn ra sao, kết quả của con đường đạo vẫn không khác. Chấm dứt khổ đau và cuối cùng là mức độ cao nhất của hạnh phúc và bình an. Giác ngộ. Nhiều người không tin có giác ngộ. Trên các diễn đàn trong Internet, chat room, thảo luận về Phật Pháp, tôi nhận thấy có một số người dùng lời lẽ mạ lị, những lời thô tục giận dữ để nói về giác ngộ. Có thể họ đã hiểu sai về giác ngộ. Giác ngộ không gì hơn là sự đoạn diệt niềm đau cháy bỏng do tham, sân, si tạo nên. Giác ngộ dập tắt đi một lần và mãi mãi ngọn lửa của sinh già bệnh chết, buồn khổ, đớn đau và thất vọng. Có thể người ta chế giễu sự giác ngộ vì sợ rằng khi họ dập tắt ngọn lửa đó, họ sẽ không còn gì để sống tiếp trong bóng tối lạnh lẽo của thất vọng. Có thể họ đã lẫn lộn ngọn lửa nội tâm đau đớn với ngọn lửa đã khơi dậy nền văn minh hay với ngọn lửa của điện lực. Nhưng khi ngọn lửa khổ đau của ảo tưởng được dập tắt, những gì hiện ra sau đó không phải là không khí lạnh lẽo của một đêm đông đen tối. Đó không phải là một trạng thái u ám, thiếu sinh khí. không như thế chút nào. Khi ngọn lửa của tham sân si, sinh già bệnh chết đau đớn khóc than phiền não đã được dập tắt, kết quả là sự an bình trọn vẹn, thanh tịnh trọn vẹn và hạnh phúc không thể diễn tả. Trong khi tâm và các giác quan cùng lúc 100% trong sáng thanh cao, đầy sinh lực. Giác ngộ là ánh sáng của nội tâm, sự chiếu sáng, sự ấm áp của nội tâm. Khi đã đặt xuống gánh nặng của tất cả mọi phiền não trong tâm, tham sân si, thân và tâm sẽ cảm thấy thật khỏe khoắn. Chúng ta không quen với cảm giác nhẹ nhàng này. Chúng ta đã quen có một cái đầu đông cứng, một trái tim trĩu nặng, một thân thể phục phịch. Diễn ảnh có được một trái tim thanh thoát như thế khiến chúng ta e dè. Chúng ta sợ rằng sự nhẹ nhàng thanh thoát đó sẽ khiến đầu ta lơ lửng. Sự nặng nề, sự đau khổ đã quá quen thuộc đến nỗi chúng ta sợ rằng mình sẽ cảm thấy mất phương hướng nếu ta buông bỏ chúng. Điều này đã xảy ra cho một người bạn của tôi. Do công việc, anh ta phải chuyển nhiệm sở và dọn đến một căn hộ cạnh một ga xe lửa ồn ào. Lúc đầu anh không thể ngủ được vì sự ồn ào nơi nhà ga. Một vài năm sau, anh lại phải dọn nhà lần nữa. Căn hộ mới của anh rất yên tĩnh. Lần nữa trong nhiều đêm anh ta không thể ngủ. Anh ta đã trở nên quá quen thuộc với tiếng động, với sự ồn ào mà anh thực sự cần để thư giãn và đi vào giấc ngủ. Tương tự, chúng ta cũng đã quá quen thuộc với tâm phiền não khổ đau, đến nỗi chúng ta sợ sự thay đổi. Điều này cũng khiến tôi nhớ đến câu chuyện về một người mà tôi đã đọc được trong báo khi tôi sống ở Washington, D.C. Người này phải chịu án chung thân vì tội giết người. Nhờ chấp hành kỷ luật nghiêm túc sau 10 năm, anh ta được ân xá. Một phóng viên phỏng vấn anh. Chắc ông rất hạnh phúc khi biết mình được ân xá. Không, đừng có nói với tôi về việc ân xá. Người đàn ông trả lời một cách bực bội. Anh nói rằng anh đã cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống trong tù. Anh ta tận hưởng những quyền lợi như được coi TV và cuộc sống trong tù không có những sự bất an như bên ngoài. Nhưng tôi tự hỏi có phải anh đã thực sự trở nên quá quen thuộc với sự bạo động trong tù, sự hà khắc, sự tàn nhẫn của những người cai tù. Có phải anh đã quên niềm vui được sống bên ngoài bức tường tù tội, cảm giác của không khí mát mẻ, không gian rộng mở thông thoáng, những món ăn ngon, sự tự do được gặp gỡ những người tự do khác? Có phải anh đã trở nên quá bám víu vào những điều kiện bên trong nhà tù, đến nỗi được tự do có vẻ xa lạ và không hấp dẫn? Những người chế giễu mạ lì giác ngộ hẳn cũng giống như người đàn ông trong tù kia. Họ bám víu vào những gì họ đang có. Họ không muốn xa rời sự quen thuộc, dễ chịu của khổ đau. Nhưng họ không biết họ thiếu sót mất mát điều gì. Giác ngộ không phải là một điều gì đó ta muốn là có được. Đó là một trạng thái mà bạn có được khi tất cả mọi ham muốn đã không còn. Như Đức Phật đã dạy, nếu nước ở khắp nơi, ta cần gì đào giếng? Nếu đã bứng sạch rễ tham, ta còn tìm kiếm gì? Khi biết mình còn thiếu thốn điều gì đó, ta sẽ luôn đi tìm. Trái lại, khi đã có tất cả mọi thứ mình mong muốn, ta sẽ thôi không tìm kiếm. Vì đã đạt được hạnh phúc tuyệt đối, sự hòa hợp hoàn toàn, bạn cảm thấy bằng lòng để cho mọi người khác cũng được sống trong hạnh phúc và hòa hợp. Ở cuối bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã đảm bảo rằng bất cứ ai thực hành thiền chánh niệm theo lời chỉ dạy của Đức Phật, thì người đó chắc chắn sẽ đạt được giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Nếu không được hoàn toàn giác ngộ vì còn một số kiết sử vi tế cản trở, thì người đó ít nhất cũng trở thành một vị bất lai, non-returner, đạt được tam thiền. Đức Phật không hàm ý rằng vị hành giả chỉ thực hành một phần giới hạn của đạo lộ mà có thể đạt được giác ngộ. Muốn được giác ngộ, bạn phải phát triển toàn vẹn mọi khía cạnh của giới, định và tuệ. Hơn thế nữa, trong lời hứa khả đáng ngạc nhiên này, Đức Phật không chủ ý nói rằng một sự tu tập dễ dãi, không thường xuyên, lúc có lúc không là đủ. Trái lại, Ngài có ý dạy rằng để đạt được giác ngộ, ta phải tu tập một cách tinh tấn, kiên trì và tự nguyện. Để đạt được định, sự nỗ lực của bạn phải được hỗ trợ bằng giới đức hoàn toàn trong sáng. Thiền chứng của bạn phải thiện và nhất tâm. Tâm định mãnh liệt này phải được